Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Tài chính và Kinh doanh được phát sóng lúc 19 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần.
Bản tin hôm nay ngày 20 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nối gót Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn bắt đầu siết chặt hỗ trợ thời Covid-19. Hơn 4.800 xe hàng xuất đi Trung Quốc tắc ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Thế giới di động bắt tay F88 cho vay tiền mặt. Adico rót tiền thành lập công ty bất động sản ở Tiền Giang vốn 900 tỷ đồng. Cotechcon trúng thầu dự án Sterling Bay và Riviera Point tổng giá trị gần 2.400 tỷ đồng.
Các ngân hàng trung ương lớn chọn lộ trình khác nhau, phản ánh sự bất ổn sâu sắc về độ ảnh hưởng của biến chủng mới Omicron đến nền kinh tế toàn cầu cũng như tình trạng lạm phát đang hoành hành tại Anh và Mỹ nhưng không quá nóng ở châu Âu và Nhật Bản.
Ngân hàng Trung ương Anh ngày 16 tháng 12 nâng lãi suất từ 0,1% lên 0,25%, trái với dự đoán giữ nguyên từ giới phân tích. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết, lạm phát có thể chạm 6% trong tháng 4 năm 2022. Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Anh đang cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, buộc Thủ tướng Anh tuần này phải áp các hạn chế mới. Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn chưa đạt được mục tiêu lạm phát suốt nhiều năm qua và quyết định giữ nguyên lãi suất, thông báo kết thúc chương trình mua tài sản khẩn cấp thời đại dịch vào tháng 3 năm 2022. Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn cam kết hỗ trợ mạnh tay nếu cần thông qua chương trình mua tài sản. Động thái xác nhận quan điểm linh động hơn về lạm phát và quá trình chấm dứt chính sách siêu nới lỏng diễn ra chậm. Tại châu Á, Ngân hàng Nhật Bản thông báo giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu nới lỏng nhưng giảm dần các tài trợ khẩn cấp đại dịch. Với lạm phát gần như không có, Nhật Bản được dự đoán giảm hỗ trợ kinh tế với tiến độ chậm hơn nhiều so với các quốc gia khác.
Số xe chở hàng hóa ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn ngày càng tăng, trong khi năng lực thông quan mỗi cửa khẩu chỉ khoảng 200 xe trên một ngày.
Tại cửa khẩu Tân Thanh, lượng hàng hóa ùn ứ đang rất nhiều, lên đến 2.842 xe container. Mặt hàng tồn chủ yếu là dưa hấu, thanh long, chuối, mít, xoài đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Thuận, Tiền Giang, Đắk Lắk, Bình Định. Tại cửa khẩu Tân Thanh, năng lực thông quan xuất khẩu khoảng 180-200 xe trên một ngày. Thời gian vừa qua, do tăng cường mức độ phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng của Trung Quốc đã tăng cường một số biện pháp kiểm dịch đối với người, phương tiện nhập khẩu. Cùng với thời điểm cuối năm, lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tăng cao, từ 1.500 đến 1.700 phương tiện trên ngày, khiến lượng phương tiện ùn ứ ngày càng tăng. Trong bối cảnh cơ quan chức năng phía Trung Quốc siết chặt quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa để phòng chống dịch COVID-19, đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng trước mắt chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng ùn ứ, tồn đọng nông sản, trái cây tại các cửa khẩu phía Bắc, nhất là tỉnh Lạng Sơn.
Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động cho biết đã chính thức trở thành đối tác của công ty kinh doanh F88. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác để cung cấp dịch vụ cho vay tiền mặt tại các cửa hàng Thế giới di động và điện máy xanh.
Cụ thể, khách hàng của F88 có thể đến các cửa hàng thuộc hai chuỗi điện thoại và điện máy của Thế giới di động để vay tiền mà không cần mua hàng. Tuy nhiên, hiện tại công ty mới chỉ giải ngân qua tài khoản ngân hàng, nên khách hàng cần có tài khoản ngân hàng mới có thể vay được tiền mặt. Hạn mức vay tối đa cho dịch vụ này là 10 triệu đồng trên một giao dịch, tiền gốc và chi phí vay được trả đều trong 12 tháng. Trong đó, chi phí vay là 7,5% trên tháng, tương đương 90% trên năm. Phí phạt tất toán sớm trước hạn của khoản vay là 5% số tiền gốc còn lại, trong khi phí phạt quá hạn là 50.000 đồng trên ngày quá hạn, tối đa không quá 150.000 đồng trên kỳ quá hạn. Trước đó, Thế giới di động cũng đã triển khai dịch vụ tương tự là cho vay tiền mặt mà không cần mua hàng, hợp tác với FE Credit.
Tổng công ty Adico vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị duyệt đề án thành lập công ty cổ phần Adico Tiền Giang với số vốn 900 tỷ đồng.
Adico Tiền Giang hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê với vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Adico với tư cách cổ đông sáng lập sẽ góp 65% vốn điều lệ, tương đương 585 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đề cử ông Đặng Chính Trung, tổng giám đốc đại diện 35% trên 65% vốn Adico tại công ty bất động sản này. Ông Trung sẽ tham gia hội đồng quản trị Adico Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị.
Công ty cổ phần xây dựng Cotechcon vừa công bố đã hợp tác cùng Caporen đóng vai trò là tổng thầu xây dựng dự án The Infinity giai đoạn 3 của Riviera Point tại đường Nguyễn Văn Tưởng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Sailing Classic Natural Resort Hạ Long Bay, Cotechcon nhận thầu xây dựng 105 căn biệt thự và một khách sạn 7 tầng có diện tích mỗi sàn là 2.200 m2 với 2 tầng hầm. Tham gia vào dự án, Corticon sẽ giúp hoàn thiện The Infinity với 4 tòa tháp 43 tầng, gồm 822 căn hộ, bao gồm phiên bản giới hạn chỉ 4 căn hộ 4 phòng ngủ, 8 căn penthouse và 24 căn shop house. Tính đến nay, Corticon cho biết tổng thầu chúng là 25.000 tỷ, riêng quý 4 ước tính chiếm 10.000 tỷ và nhờ vào phía Nam dần hồi phục bước vào giai đoạn bình thường mới.
Kính thưa quý vị, VN Index trong phiên biến động mạnh và kết thúc phiên tiến sát về mốc tham chiếu. Thị trường ngày 20 tháng 12 diễn ra trong tâm lý khá thận trọng của các nhà đầu tư. Áp lực chốt lời tăng cao ở các nhóm mid-cap và ở các mã cổ phiếu trong các nhóm ngành tăng mạnh như bất động sản. Và kết thúc phiên, VN Index đóng cửa mốc 1.477,33 điểm. Toàn sàn HOSE có đến 163 mã tăng, 304 mã giảm và 42 mã đứng giá. Ở nhóm VN30 có đến 18 mã giảm, 10 mã tăng và 2 mã đứng giá, trong đó PAO là mã tăng trần duy nhất trong nhóm VN30. Trên thị trường, các mã cổ phiếu như VIC, GAT, VHM là các mã cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất lên thị trường. Và ở chiều ngược lại, VCB, MSN là hai trụ đỡ chính của thị trường ngày hôm nay. Và đáng chú ý, thanh khoản của thị trường đã vượt mốc 35.000 tỷ đồng. Và giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE hôm nay đạt 28.941 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.